Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày mùng 10 tháng 2 năm 2015, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về hàng triệu trẻ em vô tội phải tự đạo ngày nay. Kế đó là tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Cho con làm người bàn tay Cha nâng đỡ chở che, cho con vào đời Mẹ thương yêu dạy con bước đi, cho con thắm nụ cười, cho con lớn thành người. Ôi tình Mẹ Cha quá bao la, ôi tình thương đó tựa biển xa. Nguyện Chúa xuống muôn ơn cho Cha Mẹ của con được mãi mãi an khang đi qua từng năm tháng. Dù đời bao sóng gió thì lòng con vẫn nhớ trọn niềm tin yêu Chúa đền đáp ân tình Mẹ Cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 7, từ câu 1 đến câu 13. Có những người Pha-ri-siêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giêsu. Họ là những người từ Jerusalem đến. Họ thấy vài môn đệ của người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. Thật vậy, người Pha-ri-siêu cũng như mọi người Do Thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân. Họ không ăn gì khi chưa rửa tay cẩn thận. Thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén bát, lọ bình và các đồ đồng. Vậy, người Pha-ri-siêu và kinh sư hỏi Đức Giê-xu, sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa? Người trả lời họ, ngôn sứ Isaiah thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả khi viết rằng, dân này tôn kính ta bằng môi miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Chúng có thờ phượng ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa mà duy trì truyền thống của người phàm. Người còn nói, các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa để nắm giữ truyền thống của các ông. Quả thế, ông Mô-sê đã dạy rằng, ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Còn các ông lại bảo, người nào nói với cha mẹ rằng, những gì con có để giúp cha mẹ đều là Koban, nghĩa là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa. Thế là các ông lấy truyền thống, các ông truyền lại cho nhau, mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Một bạn học sinh chia sẻ câu chuyện của mình như sau. Học lớp 12, tôi không có thời gian về nhà xin tiền ba như 2 năm trước. Vì thế, tôi viết thư cho ba, rồi ba đích thân đem tiền lên đưa cho tôi. từ nhà đến chỗ tôi trọ học chừng 15 cây số. Nhà nghèo, không có xe máy, ba phải đi xe đạp. Chiếc xe gầy giống ba. Cuối năm, làm hồ sơ thi đại học, tôi lại nhắn ba. Lần này, sau khi đưa cho tôi 100.000, ba hỏi, có dư đồng nào không con? Tôi đáp, còn dư 4.000 ba ạ. Ba nói tiếp, con cho ba bớt 2.000, để lát về, xe có hư như lần trước, thì ba có tiền mà sửa. Ba về, tôi đứng đó, nước mắt rưng rưng. Quý vị và các bạn thân mến, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Đối với dân tộc Việt Nam chúng ta, đạo hiếu là rất quan trọng. Việc thảo kính cha mẹ như là tiêu chuẩn để đánh giá phẩm cách một con người. Nếu như một người nào đó có chức vị cao sang, uy quyền to lớn, nhưng lại không thảo kính cha mẹ, thì người ta sẽ không coi người ấy ra gì. Người ấy sẽ bị chê cười. Còn nếu như một người dân bình thường nghèo nàn ít học, chẳng có địa vị gì, nhưng lại yêu thương, vâng phục cha mẹ, hết lòng phụng dưỡng cha mẹ, thì ai ai cũng mến phục con người ấy, và xem người ấy như là mẫu mực hiếu thảo, nêu gương cho nhiều người. Hơn nữa, đối với người Công giáo, đạo hiếu còn là một giới răn quan trọng của luật Chúa. Điều răn thứ tư dạy, hãy thảo kính cha mẹ. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã khiển trách những người biệt phái đã quên đi giới luật quan trọng này, mà chỉ lo giữ những tập tục bên ngoài. Ở đây, tục lệ dân của lễ Cô-ban là một ví dụ điển hình. Cô-ban có nghĩa là của dân cho Thiên Chúa, được dân trong đền thờ. Mặc dù sách xuất hành buộc mọi con cái phải phụng dưỡng cha mẹ, nhưng để khuyến khích người ta đóng góp tiền của vào đền thờ, những người biệt phái và kinh sư dạy rằng, nếu ai đem số tiền chi phí bỏ ra để phụng dưỡng cha mẹ, đem số tiền đó dâng cúng cho đền thờ, làm của lễ Cô-ban, thì khỏi phải lo cho cha mẹ nữa, vì đã hoàn thành trách nhiệm với cha mẹ rồi. Đây quả là một điều không thể chấp nhận được. Vì đã bỏ giới răn thứ tư của Thiên Chúa là thảo kính cha mẹ để duy trì khuyến khích tập tục Cô-ban, dâng lễ vật trong đền thờ. Trong cuộc sống hôm nay, có biết bao cha mẹ già bị con cái bỏ rơi, phải sống trong cô đơn khổ sở. Những người con ấy cũng viện ra rất nhiều lý do, như vì kinh tế, vì bận rộn, hay vì một chút giận hờn nào đó mà bỏ đi bổn phận phụng dưỡng cha mẹ. Lạy Chúa, lời Chúa đã phán trong Kinh Thánh rằng, hỡi kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ, đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa, để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này. Xin Chúa giúp chúng con biết sống trọn bổn phận đạo hiếu với cha mẹ, vì đó là điều làm đẹp lòng Chúa và đẹp lòng cha mẹ. Amen.
Cho con làm người, bàn tay cha nâng đỡ chở che. Cho con vào đời, mẹ thương yêu dạy con bước đi. Cho con thắm nụ cười, cho con lớn thành người. Ôi tình mẹ cha quá bao la, ôi tình thương đó tựa biển xa. Nguyện Chúa xuống muôn ơn cho cha mẹ của con, được mãi mãi an khang đi qua từng năm tháng. dù đời bao sóng gió thì lòng con vẫn nhớ trọn niềm tin yêu Chúa đền đáp ân tình mẹ cha.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Thư của Đức Thánh Cha về Ủy ban Tòa Thánh chống lạm dụng tính dục. Đức Thánh Cha đã gửi thư đến các hội đồng giám mục và các bề trên dòng tu để giới thiệu Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ vị thành niên, đồng thời kêu gọi cộng tác với cơ quan này. Trong thư, Đức Thánh Cha cho biết ủy ban này mới được thành lập hồi tháng 3 năm 2014 với mục đích đưa ra những đề nghị và sáng kiến nhằm cải tiến các quy luật và thủ tục bảo vệ tất cả các trẻ vị thành niên và những người lớn dễ bị tổn thương. Hồi tháng 7 năm 2014, Ngài đã gặp một số nạn nhân đã bị các linh mục lạm dụng tính dục và nghe chứng từ của họ. Điều này càng làm cho Ngài xác tín cần phải tiếp tục làm tất cả những gì có thể để bài trừ khỏi giáo hội nạn lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên và mở ra một con đường hòa giải và chữa lành cho những người đã bị lạm dụng. Đức Thánh Cha cho biết, các thành viên của Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ vị thành niên đã được bổ nhiệm trong thời gian qua và sắp sửa nhóm họp lần đầu tiên tại Roma. Trong dịp này, Ngài khẳng định rằng Ủy ban có thể là một dụng cụ mới mẻ, có giá trị và hữu hiệu để giúp Ngài linh hoạt và thăng tiến sự dấn thân của toàn thể giáo hội trên bình diện hội đồng giám mục, các giáo phận, dòng tu để thực thi những hoạt động cần thiết hầu bảo đảm sự bảo vệ các trẻ vị thành niên và những người lớn dễ bị tổn thương, cũng như mang lại câu trả lời theo công lý và lòng từ bi. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, các gia đình phải biết rằng giáo hội không từ khước một cố gắng nào để bảo vệ con cái của họ, và họ có quyền được tìm đến với giáo hội với lòng tín nhiệm hoàn toàn, vì giáo hội là một nhà an toàn. Vì thế, không thể dành ưu tiên cho một nhận xét nào khác thuộc bất kỳ loại nào, chẳng hạn ước muốn tránh gương mù, vì tuyệt đối không có chỗ trong thừa tác vụ của giáo hội những kẻ nào lạm dụng trẻ vị thành niên. Đức Thánh Cha nhắc nhở các hội đồng giám mục hoàn toàn thực thi lá thư của Bộ Giáo lý Đức Tin ngày 3 tháng 5 năm 2011, soạn thảo các đường hướng chỉ đạo để đối phó với những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Điều quan trọng là các hội đồng giám mục đề ra phương thế để theo định kỳ duyệt xét lại các quy luật và kiểm chứng việc áp dụng các quy luật ấy. Giám mục giáo phận và bề trên cao cấp của các dòng tu có nhiệm vụ kiểm chứng xem trong các giáo xứ và các tổ chức của giáo hội có bảo đảm an toàn cho các trẻ vị thành niên và những người lớn dễ bị tổn thương hay không. Ngoài ra, cần đề ra những chương trình trợ giúp mục vụ cho các nạn nhân để họ có thể được hưởng các dịch vụ tâm lý và tinh thần. Các vị mục tử và các vị trách nhiệm các cộng đoàn dòng tu hãy sẵn sàng gặp các nạn nhân và thân nhân của họ. Đó là những cơ hội quý giá để lắng nghe và xin lỗi những người đã chịu đau khổ nhiều. Sau cùng, Đức Thánh Cha yêu cầu các hội đồng giám mục và các bề trên dòng cộng tác hoàn toàn và lưu tâm với Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ vị thành niên. Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ vị thành niên do Đức Hồng Y Shin O'Malley, dòng Cappuccino, Tổng giám mục Boston, làm chủ tịch. Vị tổng thư ký là Đức ông Robert Oliver, người Mỹ, nguyên là trưởng tín của Bộ Giáo lý Đức Tin. Các thành viên của ủy ban được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm hai đợt, tổng cộng là 17 người, trong đó có 8 phụ nữ. Trong số các thành viên có 2 người, một nam và một nữ, đã là nạn nhân bị giáo sĩ lạm dụng khi còn nhỏ. Tin Thổ Nhĩ Kỳ. Đức Thượng Phụ Bartholomaios xác nhận rằng Đại Công đồng Chính Thống Giáo sẽ diễn ra vào năm 2016. Đức Thượng Phụ Constantinopolis Bartholomaios đệ nhất đã xác nhận Đại Công đồng Chính thống giáo sẽ diễn ra tại Istanbul vào ngày lễ hiện xuống năm 2016. Thông tin này đã được loan báo hồi tháng 3 năm ngoái. Công đồng mang tính lịch sử này sẽ quy tụ 14 giáo hội chính thống tự trị như họ vẫn tự nhận với nhau. Các vấn đề nhạy cảm có thể được đem ra thảo luận như tự trị, tương lai của các cộng đồng chính thống giáo đang sống tàn mát, tương quan với các giáo hội Kitô khác, các vấn đề đạo đức và xã hội, lịch phụng vụ và quyền tối thượng của Constantinopolis. Đức Thượng Phụ Athenagoras đã từng mong muốn tổ chức công đồng này từ năm 1961, nhưng từ lâu đã bị Thượng Phụ Moscow ngăn cản. Đức Thượng Phụ Bartholomaios đã xác nhận về công đồng này tại một cuộc họp báo ở Bỉ, nơi ngài hội kiến quốc vương Philippe cùng với các thành viên ngoại giao và tư pháp. Đức Thượng Phụ Bartholomaios cũng nhân cơ hội này nhắc lại mối quan ngại về các Kitô hữu ở Trung Đông, đặc biệt là các Kitô hữu ở Iraq và Syria. Ngài cho biết chính mình đã đến thăm hàng trăm người tị nạn để cầu nguyện cho họ và nâng đỡ họ. Theo Đức Thượng Phụ, thật khó khăn cho các cộng đồng thiểu số khi sống ở các nước mà người Hồi giáo chiếm đa số. Nhắc lại cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha Francisco hồi tháng 11 tại Istanbul, một lần nữa, Đức Thượng Phụ Bartholomaios đệ nhất lại lên tiếng ủng hộ công cuộc hòa giải ở Trung Đông và cuộc đối thoại mang tính xây dựng với Hồi giáo. Đức Thượng Phụ Bartholomaios đã đến Bỉ để tham dự một hội nghị chuyên đề về thần học do Đại học Công giáo Leuven tổ chức trong 3 ngày cuối tháng Giêng năm 2015 vừa qua. Vào tháng 6, lần thứ hai trên đảo Hanki, gần Istanbul, ngài sẽ tiếp đón một hội nghị thượng đỉnh về thần học, môi trường và ngôn luận, quy tụ các nhà hoạt động, các nhà báo, các chủ doanh nghiệp, các nhà thần học và các giáo sư đại học. Ngài muốn vận động các thế lực để bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, theo ngài, những nỗ lực này sẽ không thành công nếu không có một sự thay đổi não trạng dưới ánh sáng của các giá trị đạo đức, tâm linh và tôn giáo. Tin Iran công bố sách giáo lý công giáo bằng tiếng Ba Tư. Khoảng 100 triệu người trên thế giới nói tiếng Farsi, tức là ngôn ngữ chính thức của người Iran hay còn gọi là Ba Tư. Giờ đây, sách giáo lý của giáo hội công giáo đã có thêm một phiên bản bằng ngôn ngữ này. Đó là một bản dịch đã mất 12 năm để hoàn thành bởi khoảng 1.000 chuyên gia. Trong buổi ra mắt tại Vatican hôm 31 tháng Giêng vừa qua, Đại sứ Mohammed Taher Rabbani của Iran nói rằng, công việc này được thực hiện bởi Đại học Tôn giáo của Iran nhằm thúc đẩy đối thoại giữa các tôn giáo, đặc biệt là giữa các tôn giáo độc thần. Đức Hồng Y Jean-Louis Torang, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên Tôn, đã trình bày với báo chí về cuốn sách. Ngài hy vọng cuốn sách giáo lý này sẽ cải thiện sự sống chung giữa các tôn giáo ở Trung Đông. Đức Hồng Y nói, người không công giáo có thể mở cuốn sách và tự mình thấy được những yếu tính của đạo công giáo. Tòa Thánh hy vọng rằng ấn phẩm mới này sẽ trở thành một tài liệu hữu ích cho người công giáo trong khu vực. Tiếng Ba Tư được nói chủ yếu ở Iran và các nước láng giềng như Afghanistan và Uzbekistan. Tin Vatican Đức Thánh Cha tái kêu gọi ngưng chiến tại Ukraine. Đức Thánh Cha Francisco tái kêu gọi ngưng chiến và cầu nguyện cho các nạn nhân của các cuộc xung đột tại miền đông Ukraine. Ngài gọi cuộc chiến này là một gương mù vì là chiến tranh giữa các tín hữu Kitô với nhau. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng mùng 4 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng, một lần nữa tôi nghĩ đến dân tộc Ukraine yêu quý. Rất tiếc là tình hình tồi tệ hơn và sự đối nghịch giữa các phe trầm trọng hơn. Trước tiên, chúng ta hãy cầu nguyện cho các nạn nhân, trong đó có rất nhiều thường dân và cho gia đình của họ, và chúng ta hãy cầu xin Chúa cho bạo lực huynh đệ tương tàn kinh khủng này sớm chấm dứt. Tôi lặp lại lời tha thiết kêu gọi thực thi mọi cố gắng, kể cả trên bình diện quốc tế, để tái lập đối thoại là con đường duy nhất có thể để mang lại hòa bình và hòa hợp trong phần đất đau thương ấy. Đức Thánh Cha ứng khẩu nói thêm rằng, anh chị em thân mến, khi tôi nghe những từ như chiến thắng hoặc chiến bại, tôi cảm thấy rất đau lòng, một nỗi buồn rất lớn trong con tim. Đó không phải là những từ đúng. Từ duy nhất đúng đắn đó là hòa bình. Anh chị em Ukraine, tôi nghĩ đến anh chị em, nhưng anh chị em hãy nghĩ xem, cuộc chiến tranh này là cuộc chiến giữa các tín hữu Kitô. Tất cả anh chị em đều có cùng một phép rửa tội, anh chị em đang chiến đấu giữa các Kitô hữu. Anh chị em hãy nghĩ đến điều đó, đến gương mù này, và tất cả chúng ta hãy cầu nguyện. Lời cầu nguyện là sự phản đối của chúng ta trước Thiên Chúa trong thời chiến tranh. Trong những ngày qua, các cuộc xung đột gia tăng giữa các lực lượng thân Nga đòi ly khai và quân đội chính phủ Ukraine, nhất là tại thành phố Donetsk, Kharkiv và Mariupol. Mỗi ngày có hàng chục người thiệt mạng và bị thương. Trong 10 tháng qua, đã có 5.300 người chết. Tổng thống Petro Poroshenko cho biết thế nào Mỹ cũng gửi khí giới cho Ukraine để giúp chiến đấu chống lại phiến quân phò Nga. Trong khi đó, Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel, chống lại ý tưởng này. Cả vị cố vấn an ninh của Tổng thống Mỹ cũng chống lại việc gửi khí giới cho Ukraine. Trong khi đó, Liên Hiệp Quốc đang tìm cách gia tăng viện trợ nhân đạo cho hơn 5 triệu người bị thương tổn vì cuộc xung đột giữa hai phe. Viện trợ năm ngoái là 72 triệu Mỹ kim. Năm nay, mức độ trợ giúp dự kiến lên tới 189 triệu Mỹ kim.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Nói về hàng triệu trẻ em vô tội phải tự đạo ngày nay, do Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, Chủ nhật ngày 28 tháng 12 năm vừa qua là lễ các thánh anh hài, tưởng niệm biến cố các trẻ em ở Bethlehem đã bị vua Herode tàn sát xưa kia. Vì nhà vua này tin rằng trong số các trẻ em từ 2 tuổi trở xuống cũng có hài nhi Giê-xu, vua cứu thế, là đấng khiến cho nhà vua lo sợ cho địa vị của mình. Trong ngày này, giáo hội cũng tưởng niệm tất cả các trẻ em tử đạo vô tội thuộc mọi thời đại. Trong buổi đọc kinh truyền tin hôm đó, Đức Thánh Cha Francisco đã nói: cả ngày nay nữa, sự thinh lặng bất lực của các em kêu khóc dưới lưỡi gươm của biết bao nhiêu vua Herode. Đức Thánh Cha đã nhắc tới biết bao nhiêu trẻ em bị giết trước khi chào đời, bị tàn sát dưới các trận mưa bom, phải di tản, bị lạm dụng, khai thác bóc lột, bị đối xử tàn tệ và không có cha mẹ, trong sự ích kỷ của một nền văn hóa không yêu thương sự sống. Quả thật, không có thời đại nào trong lịch sử nhân loại, trong đó trẻ em lại bị đối xử tàn nhẫn như trong thời đại tân tiến của ngàn năm thứ ba này. Theo tổ chức UNICEF, nạn bạo hành trẻ em xảy ra tại khắp nơi, trong mọi quốc gia và xã hội trên thế giới này. Chính các trẻ em cho biết cả các hành động bạo lực nhỏ và lạm dụng lặp đi lặp lại trong cuộc sống thường ngày cũng khiến cho các em đau khổ, gây chấn thương cho sự tự trọng, sự an bình thanh thản và lòng tin tưởng của các em nơi người khác. Đa số các bạo hành chống lại trẻ em là do chính cha mẹ, các hôn phu và hôn thê, các người chồng, người vợ hay người chung sống, các bạn học cùng lớp, cùng trường, các thầy cô giáo và các người được xem là cho chúng công việc làm. Đa số vụ bạo hành trẻ em bị che giấu. Các trẻ em nạn nhân cũng như những người chứng kiến cảnh bạo lực thinh lặng vì sợ bị trừng phạt hay sợ do dư luận xã hội lên án. Rất nhiều người, trong đó có các trẻ em, chấp nhận bạo lực như một khía cạnh không thể tránh được của cuộc sống. Thường, các em bị bạo hành im lặng vì các em không có phương cách chắc chắn hay đáng tin cậy để tố cáo hay kêu cứu. Trên bình diện quốc tế, không có các dữ kiện thường xuyên được thống kê, do đó các con số chỉ có tính cách phỏng đoán. Dựa trên các nghiên cứu và các dữ liệu dân số năm 2000, Tổ chức Sức khỏe Thế giới ước tính có khoảng 73 triệu trẻ em nam và 150 triệu trẻ em nữ là nạn nhân của các giao hợp tình dục cưỡng bách và các hình thức bạo lực khác, bao gồm các đụng chạm với thân xác. Tại 16 nước phát triển trên thế giới, được phân tích do một nghiên cứu toàn cầu về sức khỏe, do Tổ chức Sức khỏe Thế giới và Trung tâm Hoa Kỳ Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật đảm trách, có từ 20 đến 65% trẻ em là nạn nhân của các hành động hay lời nói ức hiếp, xúc phạm của người khác. Hàng năm có khoảng 275 triệu trẻ em chứng kiến các cảnh bạo lực trong gia đình. Các cảnh bạo lực này ảnh hưởng tiêu cực trên sự phát triển của các em trong thời gian gần và trong thời gian xa. Trong số 218 triệu trẻ em lao động trong năm 2004, thì có 126 triệu em phải làm các việc nguy hiểm tới tính mạng. Các thống kê mới của Tổ chức Lao động Quốc tế cho biết, trong năm 2000, có 5,7 triệu trẻ em bị cưỡng bách lao động để trừ nợ nần cho gia đình. 1,8 triệu trẻ em là nạn nhân của kỹ nghệ tình dục mại dâm hay phim ảnh dâm ô. Khoảng 1,2 triệu trẻ em là nạn nhân của dịch vụ buôn bán trẻ em. Và có hàng triệu trẻ em lao động khai thác hàng ngày bị bạo hành tại nơi làm việc bởi các chủ nhân hay bạn bè. Ngoài ra, Tổ chức Sức khỏe Thế giới cũng cho biết rằng, hàng năm có từ 100 tới 140 triệu trẻ em gái hay phụ nữ bị cắt bộ phận sinh dục. Và chỉ nội trong năm 2002, đã có 53.000 trẻ em từ 0 tới 17 tuổi bị sát hại. Các trẻ trai thường bị bạo hành trên thân xác, trong khi các trẻ gái thường bị bạo hành tình dục, bị bỏ rơi và sa vào vòng mại dâm. Theo một nghiên cứu tại một quốc gia, có tới 21% nữ giới bị lạm dụng tình dục trước khi lên 15 tuổi. Trẻ em các nước có thu nhập thấp và trung bình, có nguy cơ bị giết cao gấp đôi trẻ em ở các nước có thu nhập cao. Các thanh thiếu niên lứa tuổi 15 đến 17 và trẻ em từ 0 đến 4 tuổi thường gặp nguy hiểm hơn cả. Sau cùng, có một vài nhóm trẻ em đặc biệt dễ bị thương tích hơn cả, trong đó có các trẻ em tàn tật. Các trẻ em thuộc các nhóm thiểu số, các trẻ em bụi đời, các trẻ em có vấn đề pháp lý và các trẻ em di cư tị nạn. Hiện nay, có ít nhất 106 quốc gia không cấm các hình phạt thể lý trong các trường học. Có 145 nước không cấm các hình phạt thân xác trong các trung tâm trợ giúp. tại 78 nước, các hình phạt thể lý được chấp nhận như biện pháp kỷ luật, và tại 31 nước, chúng được chấp nhận như phần của các án hình sự. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày tình trạng hàng triệu trẻ em vô tội tử đạo trong thời đại hôm nay, do Linh Tiến Khải thực hiện từ Roma. Trong một thời sự lần tới, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Linh Mục Fortunato Di Noto, người thành lập Hiệp hội Mete, chống nạn lạm dụng tình dục trẻ em và phim ảnh trẻ em mại dâm trên mạng. Rất mong quý vị theo dõi.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng của Chủ nhật thứ sáu thường niên được trích trong tin mừng theo Thánh Marco, chương 1, từ câu 40 đến câu 45. Trong bài đọc 1, theo sách Lê-vi trình bày, thì cách người ta đối xử với người phong cùi rất khắc nghiệt. Tuy nhiên, không vì vậy mà chúng ta coi thường người Israel. Vì ít kiến thức về bệnh này, nên khi thấy vết lở trên người bệnh nhân, thì họ cho là phong cùi. mà xã hội thời bấy giờ rất sợ lây nhiễm bệnh phong cồi. Do vậy, để cho an toàn, họ đã cách ly người cùi ở một nơi riêng, tách biệt khỏi cộng đồng xã hội. Những chẩn đoán thường dựa trên những dấu hiệu gần giống với căn bệnh này, như vết thương lở loét hay da bị sần sùi. Theo sách Lê-vi, các tư tế Lê-vi được hướng dẫn chẩn đoán các triệu chứng để nhận ra có phải bệnh cùi hay không, và quyết định người bị bệnh ngoài da đó có nên cách ly khỏi cộng đồng hay không. Bị bệnh cùi đã là một đau đớn rồi, nhưng khi bị cách ly, phải ra ở riêng, thì như đối với người dân địa Trung Hải, việc bị loại trừ khỏi cộng đồng coi như là một bản án tử hình. Con người sống phải cần đến cộng đồng. Thật thế, trong một thế giới đầy tranh chấp, nơi mà sự hỗ trợ của cộng đồng rất cần thiết để tồn tại, sự mất đi cộng đồng của bạn có thể mang ý nghĩa là cái chết. Trong xã hội người Israel, Thiên Chúa được thờ phượng trong cộng đoàn. Nếu một người bị đẩy ra khỏi cộng đoàn, là người đó bị đẩy ra khỏi Thiên Chúa. Thêm vào đó, lại có nhiều người nghĩ rằng bệnh cùi là hình phạt do tội lỗi. Vì thế, người cùi thời ấy phải mặc áo trùm kín và đi đến đâu phải la lên: ô uế, ô uế. Điều này không khác gì người đó la lên là: tôi là kẻ có tội, tôi là kẻ có tội. Bởi thế, người cùi nếu lành bệnh, được coi như một người đã chết, nay sống lại. Người cùi cần được Thiên Chúa chạm tay đến họ, và người đó được Chúa Giê-xu chữa cho lành qua bàn tay nhân từ của Ngài. Cộng đoàn luôn muốn tất cả các thành viên cộng tác vào công việc chung. Vì vậy, người cùi được lành bệnh thì được nhập trở lại cộng đoàn ngay. Khi Đức Giê-xu chữa người cùi được khỏi, thì người đó được phục hồi lại vị trí của mình và trở về với cộng đoàn của mình. Đối với bạn bè hàng xóm và gia đình anh ta, thì người đó được chữa lành về phần thể xác cũng như về phần tinh thần. Hết bệnh là hết tội, vì tội là gốc của bệnh cùi. Đức Giê-xu chạnh lòng thương, giơ tay đụng vào anh và bảo: tôi muốn, anh sạch đi. Việc Đức Giê-xu chữa người cùi chứng tỏ Ngài có thể tha tội. Nhưng Đức Giê-xu không muốn việc đó chỉ là việc riêng giữa Ngài và người cùi mà thôi. Vì vậy, người bảo người cùi đi trình diện thầy tư tế. Nhưng hơn thế nữa, Ngài còn muốn các tư tế và cộng đoàn cũng dự phần vào việc Ngài chữa người cùi, để họ hiểu là con người đã đến để giúp họ khỏi tội và được hưởng thành quả của việc ấy. Hậu quả của tội là vết phong lở. Trong cộng đoàn chúng ta, ai là người chưa chịu hậu quả của tội lỗi trong đời sống cá nhân và đời sống chung của cộng đoàn? Hậu quả của lòng ích kỷ làm chúng ta cắt lìa bản thân ra khỏi gia đình, khỏi bạn hữu. Và khi có sự dối lừa, tài sản bị mất mát, tranh giành ghen tị giữa anh em, sự bênh vực thiên vị của cha mẹ đối với con cái, cãi vã giữa vợ chồng không muốn ai can thiệp, khi người ta chỉ chú trọng đến tiền bạc. Ở trường, học sinh chỉ lo gian lận, lừa đảo. Đó là những bệnh hoạn do tội lỗi gây ra. Bệnh cùi là bệnh có thể chữa được, nhưng tội lỗi và những hệ quả của nó khó lòng chữa hết hẳn được. Đến đây, chúng ta đã nghe phúc âm Thánh Marco nói. Khi Thánh Gioan tiền hô hứa với dân chúng, có đấng quyền tế hơn tôi đang đến sau tôi. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần. Và trong đoạn phúc âm hôm nay, lời hứa của Thánh Gioan đã ứng nghiệm. Dân chúng đáng lẽ đã nhận được dấu chỉ của những lời hứa là nếu ông ấy chữa được phong cùi, thì ông ta phải có quyền phép tha tội. Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Marco cho chúng ta biết là mỗi người nghe phúc âm đều được hưởng lòng thương xót của Đức Giêsu và Ngài muốn chữa chúng ta. Lời Ngài nói với người cùi là lời nói với xã hội tội lỗi và với mỗi người chúng ta. Nơi bàn tiệc thánh hôm nay, chúng ta như người ăn xin kêu van tới Đức Giêsu. Nếu Ngài muốn, xin Ngài cho chúng con được lành bệnh. Và chúng ta đừng quên là phụng vụ hôm nay áp dụng phúc âm vào thế giới và cả với chúng ta nữa. Hãy đem những dữ kiện nói đến lòng thương xót Chúa trong việc chữa sạch, tha thứ, ân phúc, sự cứu rỗi, chữa lành bệnh, vân vân. Như kinh nguyện đọc trên của lễ bánh và rượu, lạy Chúa, chúng con dâng của lễ này trước tôn nhan Chúa. Xin cho của lễ rửa sạch tâm hồn và hoán cải chúng con, và cho chúng con được hưởng hạnh phúc trường sinh. Đây, chúng ta kêu van đến Thiên Chúa. Xin Ngài chữa lành chúng ta qua Đức Giêsu. Đức Giêsu mau lẹ trả lời với người cùi: tôi muốn, anh sạch đi. Hành động của Đức Giêsu chính là niềm an ủi cho chúng ta. Nhưng bệnh cùi của tội lỗi không phải là chuyện của riêng ai. Nó làm rúng động, làm ảnh hưởng đến xã hội và thế giới loài người. Tin tức về chiến tranh ở bên châu Phi, ở vùng Gaza, tin nạn đói, tin khí hậu thay đổi, tin bão tố cuồng phong, vân vân. Đây là những tin về hậu quả của tội lỗi trên thế giới chúng ta đang sống. Biết bao giờ chúng ta mới ý thức được đời sống cộng đoàn nhân loại? Hay chúng ta cứ để bệnh cùi kéo mãi trên chiếc xe loài người chúng ta sao? Những người có bệnh nghiêm trọng hoặc bị tật nguyền trong một thời gian dài, họ cảm thấy bị xa rời cộng đoàn, làm như họ là những người cùi. Xã hội hầu như quên hẳn những người ấy và chỉ lo riêng cho mình mà thôi. Nhưng trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta sẽ không quên đến những anh chị em yếu đuối hay bị tật nguyền. Chúng ta có những người tình nguyện đem mình Thánh Chúa đến cho họ, đến những nhà dưỡng lão và những nơi lao tù. Những người tình nguyện thay mặt chúng ta và qua họ, Chúa Giêsu nhắc chúng ta nhớ họ là phần tử của giáo đoàn chúng ta. Vậy, chúng ta là ai? Chúng ta là một cộng đoàn gồm những phần tử luôn cần được chữa lành. Và chúng ta đưa tay ra kêu van cùng Đức Giê-xu. Nếu Thầy muốn, xin Thầy hãy chữa chúng con lành. Và Ngài sẽ trả lời với một giọng đầy tình thương xót là, đương nhiên Thầy muốn các con được lành. Amen. Để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Hãy vui vững trên đường đi, Chúa đưa lối con lại. Đường xa dù bao khó nguy, đi cùng Chúa con sợ chi. Trên con đường trần gian, cho dẫu còn gian nan, Chúa luôn ở cùng con. Sớm chia nỗi buồn của con, Chúa vui nỗi vui đời con. Nhìn đường xa mà lòng xa xuyên, xin cho đời con một niềm trung kiên. Chúa ơi hãy thương chờ che, tháng năm sống trên trần gian, cho đời con sống yên lành. Hãy vui bước trên đường đi, Chúa đưa lối con ngại chi. Đường xa dù bao khó nguy, đi cùng Chúa con sợ chi. Trên con đường trần gian, cho dẫu còn gian nan, Chúa luôn ở cùng.
Một phụ nữ nọ vừa bị mất con trai duy nhất. Trong nỗi đau tột cùng, bà tìm đến một đạo sĩ và nói: Thưa Thầy, xin Thầy cầu nguyện hoặc làm cách nào cho con trai tôi sống lại không? Thay vì khuyên bà mẹ hãy nguôi ngoai, vị đạo sĩ đáp: Hãy tìm cho ra một hạt giống cây mù tạt từ một gia đình chưa từng đau khổ. Mang hạt giống đó về trồng trước sân nhà để nó xua tan những nỗi đau của bà. Người phụ nữ cảm ơn và lập tức lên đường tìm hạt giống thần kỳ. Đầu tiên, bà tìm đến một ngôi nhà lớn sang trọng, gõ cửa và hỏi: Tôi đang tìm hạt giống cây mù tạt từ ngôi nhà không biết đến đau khổ. Có phải nơi này không? Họ trả lời rằng, bà đã nhầm chỗ, vì gia đình họ cũng gặp nhiều chuyện kém may mắn. Người phụ nữ lại tiếp tục cuộc tìm kiếm hạt giống ở một gia đình hạnh phúc. Nhưng bất cứ nơi nào, từ tòa nhà cao tầng hay căn gác xếp lụp xụp, bà đều được trả lời bằng những câu chuyện buồn khổ. Sau khi nghe những nỗi bất hạnh của người khác, bà bỗng cảm thấy thương, ra tay làm việc giúp họ, đến nỗi quên mất việc tìm kiếm hạt giống cây mù tạt, và nỗi đau mất đứa con yêu quý cũng vơi dần theo năm tháng. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, ai trong chúng ta lại không gặp những chuyện mất mát đau buồn? Đối diện với những biến cố ấy, chúng ta dễ chán nản, thất vọng, buông xuôi. Để vượt qua những nỗi buồn ấy, đòi hỏi chúng ta phải giữ vững niềm tin và lòng trông cậy. Trong Tin Mừng, khi chữa cho con gái ông trưởng hội đường khỏi chết, Đức Giê-xu đã khẳng định rằng, ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi. Ở đâu có lòng tin, ở đó có sự sống. Giữa lúc thập tử nhất sinh, giữa đau khổ và cái chết, con người như rơi vào bế tắc. Lòng tin như ánh sáng hy vọng, giúp con người vượt qua tất cả và được sống. Ông Gia-a, dù là trưởng hội đường, một người có địa vị trong xã hội, nhưng ông đã khiêm tốn cầu xin Đức Giê-xu. Lòng tin đã phá tan mọi khoảng cách, đã thôi thúc, dẫn dắt ông đến với lòng thương xót của Thiên Chúa, và con gái ông đã được cứu chữa. Trong đời sống thiêng liêng, có những lúc chúng ta cảm thấy như đang bước đi giữa đêm tối mịt mù, đang bị nhấn chìm bởi bao khó khăn chồng chất. Đau khổ và cái chết luôn là gánh nặng đè trên thân phận con người, khiến chúng ta dễ dàng chán nản thất vọng. Khi đã tin tưởng tuyệt đối vào Chúa, chúng ta có đủ sức mạnh thắng vượt con người yếu đuối của mình và giữ trọn lòng trung thành. Hãy biểu lộ lòng tin và xin Chúa cho chúng ta một cơ hội để được sống. Thiên Chúa không bao giờ lãng quên những ai kêu cầu người. Tuy nhiên, cũng có lúc chúng ta sẽ phải chấp nhận thất bại đớn đau. Nhưng điều quan trọng là không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ đánh mất niềm tin và hy vọng. Hãy tin tưởng, trao phó mọi gánh nặng lo toan cho Chúa. Hãy hướng về phía trước để thấy đích đến của hành trình. Hãy ngước mắt lên cao để thấy mây trời lồng lộng, để thấy con người là tạo vật bé nhỏ trong vũ trụ bao la. Hãy chìm sâu trong cầu nguyện để cảm nhận lòng bao dung, độ lượng của Thiên Chúa. Hãy cảm ơn Chúa vì qua những thử thách gian nan mà chúng ta có cơ hội luyện đức kiên nhẫn như lời Thánh Gia-cô-bê khẳng định. Đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn. Chớ gì anh em chứng tỏ lòng kiên nhẫn đó ra bằng những việc hoàn hảo, để anh em nên hoàn hảo. Phúc thay người biết kiên trì chịu đựng cơn thử thách, vì một khi đã được tôi luyện, họ sẽ lãnh nhận phần thưởng là sự sống Chúa đã hứa ban cho những ai yêu mến người. Lạy Chúa là nguồn tình thương, xin chữa lành mọi thương tích trong tâm hồn chúng con. Xin nâng đỡ đức tin yếu kém, để chúng con can đảm tuyên xưng và làm chứng cho Chúa giữa trần gian. Xin thắp lên trong tâm hồn chúng con ngọn lửa tình yêu, để chúng con lướt thắng những yếu đuối của phận người mà vươn lên vui sống. Xin xóa tan mọi nghi ngờ dối trá, để chúng con vững lòng tin Chúa là nguồn chân lý đích thực. Amen.
Hãy vui bước trên đường đi, Chúa đưa lối con lại tin. Đường xa dù bao khó nguy, đi cùng Chúa con sợ chi. Trên con đường trần gian, cho dẫu còn gian nan, Chúa luôn ở cùng con, sớt chia nỗi buồn của con, Chúa vui nỗi vui đời. Nhìn trời cao lòng thầm mơ ước, cho con ngày đêm được gần bên Chúa. Chúa ơi con thương đời con, sống năm tháng trên trần gian, cho đời con sống thanh nhàn. Hãy vui bước trên đường đi, Chúa đưa lối con ngại chi. Đường xa dù bao khó nguy, đi cùng Chúa con sợ chi.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.